12. Kết luận. Chúng ta ở trong một thế giới đang làm chúng ta phải trầm tư suy nghĩ. Chúng ta muốn gán cho mọi vật xung quanh chúng ta một ý nghĩa nào đó và tự hỏi bản chất của vũ trụ là gì? Chúng ta đóng vai trò gì trong vũ trụ và chúng ta từ đâu tới? Tại sao vũ trụ lại như thế này? Để trả lời những câu hỏi đó, chúng ta hãy chọn một bức tranh của vũ trụ. Một bức tranh là hình ảnh của vô số con rùa chở trên lưng một mặt đất phẳng. Còn bức tranh khác có thể là lý thuyết siêu dây. Cả hai đều là những lý thuyết về vũ trụ. Song, lý thuyết thứ hai toán học hơn và chính xác hơn. Cả hai lý thuyết đều thiếu cơ sở thực nghiệm. Chưa ai thấy con rùa khổng lồ mang mặt đất trên lưng và cũng chưa ai thấy được một siêu dây. Song, lý thuyết rùa không thể đứng vững như một lý thuyết khoa học, vì theo lý thuyết này thì chúng ta có thể bị rơi từ vùng biên của thế giới. Điều này không phù hợp với thực nghiệm. Nếu không, hóa ra đó lại là cách giải thích cho hiện tượng nhiều người được giả định là biến mất trong tam giác Bermuda. Nhiều lý thuyết trước đây nhằm mô tả và giải thích vũ trụ gắn liền với ý tưởng cho rằng các sự cố và hiện tượng thiên nhiên đều được điều hành bởi thần linh, do đó mang sắc thái cảm tính và không có khả năng tiên đoán. Các thần linh sống giữa những vật thể như sông, núi, kể cả các tinh cầu như mặt trăng, mặt trời. Con người phải cảm tạ và cầu xin thần linh để đất đai được phì nhiêu, mưa thuận gió hòa. Song dần dần, người ta nhận thấy được một số quy luật. Mặt trời luôn mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây, bất kể là người ta có dâng vật hy sinh cho mặt trời hay không. Hơn nữa, mặt trời, mặt trăng và các hành tinh khác luôn chuyển động theo những quỹ đạo nhất định mà người ta có thể tính toán được trước với một độ chính xác rất cao. Mặt trời và mặt trăng có thể vẫn là những thần linh, song những thần linh này luôn luôn tuân thủ các định luật rất nghiêm ngặt, không ngoại lệ. Nếu ta không tin vào những truyền thuyết như mặt trời đã dừng lại cho Joshua. Ban đầu những hiện tượng bình thường và những quy luật như thế chỉ quan sát được trong một số lĩnh vực như thiên văn học và trong một số tình huống khác. Song lúc văn minh, loài người càng tiến hóa và đặc biệt trong 300 năm gần đây, nhiều định luật đã được phát hiện. Sự thành công trong việc ứng dụng các định luật đó đã dẫn Laplace ở đầu thế kỷ 19 thiết lập thuyết quyết định luận với nội dung khẳng định rằng dựa trên các định luật chúng ta có thể xác định được sự tiến triển của vũ trụ một cách chính xác khi biết cấu hình của vũ trụ tại một thời điểm. Quyết định luận của Laplace không hoàn chỉnh ở hai điểm. Luận thuyết đó chưa nói rõ phải chọn các định luật như thế nào và không xác định được cấu hình ban đầu của vũ trụ. Các điểm đó thuộc phần của Chúa. Chúa sẽ chọn vũ trụ bắt đầu như thế nào, những định luật nào mà vũ trụ phải tuân theo. Nhưng Chúa không can thiệp vào vũ trụ nữa, một khi vũ trụ đã bắt đầu. Thực ra, Chúa chỉ giới hạn vào những lĩnh vực mà khoa học thế kỷ 19 chưa hiểu được. Hiện nay thì chúng ta đã biết các niềm hy vọng về một quyết định luận của Laplace không thể là hiện thực được, ít nhất là theo những quan điểm của ông. Nguyên lý bất định của cơ học lượng tử buộc rằng một số cặp các đại lượng liên hợp, như vị trí và vận tốc của một hạt, không thể tiên đoán đồng thời một cách hoàn toàn chính xác. Cơ học lượng tử giải quyết tình huống này thông qua lý thuyết lượng tử, trong đó hạt không thể đồng thời có vị trí và vận tốc xác định. Ở đây, hạt được biểu diễn bởi một sóng. Những lý thuyết lượng tử là tất định với ý nghĩa rằng chúng đưa ra những định luật xác định sự tiến triển của sóng theo thời gian. Như thế, khi biết sóng tại một thời điểm, thì người ta có thể tính sóng tại bất cứ thời điểm nào. Điều không tiên đoán được và mang tính xác suất chỉ xuất hiện khi ta muốn đoán nhận sóng để biết vị trí và vận tốc của hạt. Nhưng có lẽ đây là một sai lầm của chúng ta. Rất có thể không tồn tại vị trí, vận tốc của hạt mà chỉ tồn tại các sóng. Chẳng qua là chúng ta muốn làm ứng sóng với các tiền niệm của chúng ta về vị trí và vận tốc. Cho nên sự khó khăn trong việc đoán nhận nói trên là nguyên nhân của tính không thể tiên đoán biểu kiến của lý thuyết lượng tử. Quả vậy, chúng ta đã định nghĩa lại nhiệm vụ của khoa học và phát kiến những định luật cho phép chúng ta tiên đoán các sự kiện tới độ chính xác, quyết định bởi nguyên lý bất định. Những câu hỏi còn lại là, các định luật và trạng thái ban đầu của vũ trụ đã được chọn như thế nào và vì sao? Trong quyển sách này, tôi đã chú trọng đặc biệt đến các định luật điều hành hấp dẫn, bởi vì chính hấp dẫn đã quyết định hình dáng các cấu trúc vĩ mô của vũ trụ. Mặc dầu hấp dẫn là tương tác yếu nhất trong bốn loại tương tác, Các định luật hấp dẫn không tương thích với quan điểm phổ biến đến mãi tận gần đây là vũ trụ không thay đổi theo thời gian. Lực hấp dẫn là lực hút. Điều này buộc vũ trụ hoặc giãn nở hoặc co lại. Theo lý thuyết tương đối rộng, tồn tại một trạng thái với mật độ lớn vô hạn trong quá khứ. Vụ nổ lớn là điểm bắt đầu của thời gian. Tương tự như vậy, nếu toàn bộ vũ trụ co lại, phải tồn tại một trạng thái khác, cũng với mật độ vô cùng lớn trong tương lai. Vụ co lớn sẽ là chung cuộc của thời gian. Ngay cả trong trường hợp toàn vũ trụ không co lại, thì cũng tồn tại những kỳ dị trong những vùng địa phương dẫn đến sự co lại thành những lỗ đen. Các kỳ dị này sẽ là điểm kết thúc của thời gian đối với ai rơi vào đó. Tại vụ nổ lớn hoặc các điểm kỳ dị khác, mọi định luật khoa học không còn đúng nữa, và Chúa toàn quyền chọn cho vũ trụ. Phải bắt đầu như thế nào? Khi chúng ta tổng hợp cơ học lượng tử với lý thuyết tương đối rộng, hình như tồn tại một khả năng mới chưa xuất hiện trước đây. Không gian và thời gian có thể làm thành một không gian hữu hạn bốn chiều không kỳ dị, không biên, tựa như mặt đất, song với số chiều lớn hơn. Dường như ý tưởng đó có thể giải thích được nhiều điều trong vũ trụ, ví dụ như sự đồng nhất ở thang vĩ mô cũng như những sai lệch khỏi sự đồng nhất đó như thiên hà, các sao và thậm chí cả con người chúng ta nữa. Cũng phải tính đến chiều của mũi tên, thời gian mà chúng ta quan sát được. Nếu vũ trụ là hoàn toàn tự thân, không kỳ dị, không biên và có thể mô tả hoàn toàn được bởi lý thuyết thống nhất, thì điều này sẽ đưa ra những ràng buộc sâu sắc cho vai trò của Chúa như là đấng sáng tạo. Einstein đã một lần nêu ra câu hỏi: Chúa có bao nhiêu phương án khi xây dựng vũ trụ? Nếu quả giả thiết không có biên là đúng, thì Chúa không còn tự do để chọn các điều kiện ban đầu nữa. Lẽ dĩ nhiên, Chúa còn có thể chọn các định luật mà vũ trụ phải tuân theo. Song sự lựa chọn cũng không được nhiều lắm. Có thể chỉ một, hai hoặc một số ít các lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh, như thuyết dây hỗn hợp, chẳng hạn, là không chứa mâu thuẫn và cho phép sự tồn tại những cấu trúc phức tạp như con người là những sinh vật có khả năng nghiên cứu các định luật của vũ trụ và đặt ra câu hỏi về bản chất của Chúa. Cho dầu chỉ có một lý thuyết thống nhất là khả dĩ, thì lý thuyết đó cũng chỉ là một tập hợp những quy tắc và phương trình. Điều gì đã thổi sức sống vào những phương trình đó và tạo ra vũ trụ để chúng có thể mô tả được? Cách tiếp cận thông thường của khoa học để xây dựng một mô hình toán học không thể cung cấp câu trả lời cho câu hỏi vì sao lại tồn tại một vũ trụ để cho mô hình đó mô tả? Vì sao vũ trụ phải chịu trải qua mọi sự phiền hà của cuộc sống? Lý thuyết thống nhất có phải vì quá hấp dẫn mà phải tồn tại không? Hoặc vũ trụ cần một đấng sáng tạo? Và nếu quả như vậy, đấng sáng tạo có tác dụng gì khác đối với vũ trụ? Và ai sáng tạo ra đấng sáng tạo? Đến thời điểm này, đa số các nhà khoa học quá bận rộn vào việc phát triển những lý thuyết nhằm trả lời câu hỏi như thế nào, chứ chưa bận tâm đến việc trả lời câu hỏi vì sao. Mặt khác, những triết gia là những người mà công việc là đặt ra câu hỏi vì sao lại không đủ điều kiện để thông tuệ được các lý thuyết hiện đại. Ở thế kỷ thứ 18, các nhà triết học xem toàn bộ kiến thức của loài người, trong đó có khoa học tự nhiên, là thuộc lĩnh vực của họ và nêu ra những câu hỏi như: vũ trụ có điểm bắt đầu không? Song đến các thế kỷ 19 và 20, khoa học trở nên quá kỹ thuật và quá toán học đối với những nhà triết học nói riêng và nói chung là đối với nhiều người, trừ một số chuyên rất sâu. Các triết gia giới hạn các câu hỏi đến mức mà Wittgenstein, nhà triết học danh tiếng nhất của thế kỷ này, đã thốt lên: nhiệm vụ duy nhất còn lại của triết học là phân tích ngôn ngữ. Thật là một thoái trào lớn so với truyền thống lớn lao của triết học từ Aristotle đến Kant. Song, nếu chúng ta phát kiến được một lý thuyết đầy đủ thì lý thuyết đó cũng không được hiểu ngay bởi đa số, ngoại trừ một số chuyên gia. Nhưng sau đó, tất cả chúng ta, các nhà khoa học, các triết gia và cả mọi người bình thường sẽ hiểu được và tham gia thảo luận câu hỏi vì sao vũ trụ và chúng ta tồn tại. Nếu chúng ta tìm được câu trả lời, thì đó là sự thắng lợi cuối cùng của trí tuệ con người. Vì khi đó, chúng ta sẽ biết được ý của Chúa. Albert Einstein. Einstein có liên quan đến chính sách bom nguyên tử Điều đó được nhiều người biết. Einstein đã viết một bức thư nổi tiếng thuyết phục Tổng thống Franklin Roosevelt cần nghiêm túc nghiên cứu vấn đề bom nguyên tử, và sau chiến tranh, Einstein lại hoạt động chống chiến tranh hạt nhân. Nhưng những hoạt động đó không phải là những hoạt động cô lập của một nhà khoa học bị lôi cuốn vào thế giới chính trị. Cuộc đời Einstein, theo cách phát biểu của ông, được chia đôi giữa chính trị và các phương trình. Einstein bắt đầu những hoạt động chính trị rất sớm, vào thời gian chiến tranh thế giới lần thứ nhất, khi ông còn là giáo sư ở Berlin. Đau khổ vì số phận nhiều người bị chết, ông tham gia vào nhiều cuộc biểu tình chống chiến tranh. Ông bênh vực sự chống đối của công luận và hô hào quần chúng không tòng quân. Những điều này làm ông mất cảm tình của nhiều đồng nghiệp. Sau đó, trong thời kỳ chiến tranh, ông hoạt động nhằm cải thiện các mối quan hệ quốc tế. Điều này cũng vậy, làm cho ông bị nhiều thế lực căm ghét. Và chính kiến của ông đã sớm gây cho ông nhiều khó khăn trong việc sang Mỹ, thậm chí chỉ để đọc bài giảng. Hoạt động chính trị lớn thứ hai của Einstein là chủ nghĩa phục quốc Do Thái, Zionisms. Mặc dù thuộc dòng họ Do Thái, Einstein phủ nhận các ý tưởng của Kinh Thánh về Chúa. Song trước những hành động bài Do Thái, ngày càng phát triển trước và trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Einstein đã dần dần hòa nhập với cộng đồng Do Thái và trở thành một người phát ngôn xuất sắc của phong trào Zionism. Bị nhiều kẻ chống đối, Einstein vẫn không ngừng nói lên quan điểm của mình. Các lý thuyết của ông bị công kích, thậm chí cả một tổ chức chống Einstein cũng đã được thành lập. Một kẻ đã bị truy tố vì hô hào kẻ khác giết Einstein và chỉ bị phạt $6. Nhưng Einstein luôn bình tĩnh. Khi một cuốn sách có tên 100 tác giả chống Einstein được công bố, Einstein đã trả lời: "Nếu tôi sai lầm, thì chỉ cần một cũng đủ rồi." Năm 1933, Hitler lên cầm quyền. Lúc đó Einstein ở Mỹ tuyên bố sẽ không về Đức. Khi bọn quốc xã đột phá nhà của ông và tịch thu toàn bộ tài khoản nhà băng của ông, một tạp chí Berlin đã đăng tít đậm những tin tức tốt lành từ Einstein: ông ta không trở về nữa. Trước sự đe dọa của bọn quốc xã, Einstein đã từ bỏ chính sách hòa bình và sợ các nhà khoa học Đức sẽ làm một quả bom nguyên tử. Ông đã đề nghị Mỹ phải làm bom nguyên tử. Xong ngay trước lúc quả bom nguyên tử đầu tiên nổ, ông đã công khai báo động về mối hiểm họa của một cuộc chiến tranh hạt nhân và đề nghị thiết lập sự kiểm soát quốc tế đối với vũ khí hạt nhân. Trong suốt cuộc đời, các hoạt động cho chính sách hòa bình của Einstein đạt ít kết quả và có lẽ cũng không gây được nhiều tình cảm trong bạn bè. Xong các hoạt động cho phong trào Zionism của ông đã được đền đáp một cách xứng đáng. Năm 1952, khi ông được đề cử Tổng thống Israel, ông từ chối với lý do là ngây thơ về chính trị. Song có lẽ lý do chính lại là khác. Nói theo lời của ông là: phương trình quan trọng hơn đối với tôi, vì chính trị là cho hiện tại, còn phương trình là cho vĩnh cửu. Galileo Galilei. Có lẽ Galileo hơn ai hết là người có công lớn trong sự ra đời của khoa học hiện đại. Ông đã chống lại nhà thờ Thiên Chúa giáo. Sự chống đối này là điểm trung tâm triết học của ông. Galileo là một trong những người khẳng định rằng con người có thể hy vọng hiểu được vũ trụ hoạt động như thế nào, và ngoài ra, chúng ta có thể làm được điều đó bằng cách quan sát vũ trụ thực tại. Galileo tin vào lý thuyết Copernicus, cho rằng các hành tinh quay xung quanh mặt trời từ lâu. Nhưng chỉ khi tìm ra được những điều hiển nhiên chứng minh cho lý thuyết đó thì ông mới phát biểu công khai. Galileo viết về lý thuyết của Copernicus bằng tiếng Italia chứ không phải bằng tiếng Latin hàn lâm như thông lệ. Và quan điểm của ông được ủng hộ rộng rãi ngoài các trường đại học. Điều này làm các giáo sư phái Aristotle giận dữ. Họ liên minh chống lại Galileo và thuyết phục nhà thờ Thiên Chúa triệt bỏ lý thuyết Copernicus. Galileo bàn đến Rome ý kiến chính quyền tôn giáo. Ông lý luận rằng Kinh Thánh không nhằm mục đích nói với chúng ta mọi điều về các lý thuyết khoa học, và phải giả định rằng những đoạn mà Kinh Thánh trái với lương tri chỉ là những đoạn có tính chất phúng dụ, biểu tượng mà thôi. Nhưng nhà thờ lo sợ đến một vụ bê bối có thể làm thất bại cuộc đấu tranh chống lại Tin Lành, nên đã sử dụng những biện pháp đàn áp. Nhà thờ tuyên bố thuyết Copernicus là giả dối và sai lầm vào năm 1616 và yêu cầu Galileo đừng bao giờ bảo vệ và ủng hộ học thuyết đó. Galileo đã phục tùng. Năm 1623, một người bạn cố tri của Galileo lên giữ chức giáo hoàng. Lập tức Galileo tìm cách hoạt động để nhà thờ thủ tiêu sắc lệnh năm 1616. Ông đã thất bại. Tuy vậy cũng được phép viết một quyển sách bàn luận về hai thuyết Aristotle và Copernicus dưới hai điều kiện. Không được đứng về phái nào và phải kết luận rằng con người không bao giờ xác định được vũ trụ hoạt động như thế nào, bởi vì Chúa có khả năng tạo ra chính các hệ quả đó bằng những cách mà con người không hình dung được. Con người không thể áp đặt giới hạn cho quyền lực vô biên của Chúa. Cuốn sách Đối thoại của hai hệ thống chủ yếu của thế giới được hoàn thành và xuất bản năm 1632. Với sự giúp đỡ triệt để của kiểm duyệt, cuốn sách ngay lập tức được sự hoan nghênh khắp châu Âu và như một kiệt tác về văn chương và triết học. Liền sau đó, giáo hoàng hiểu ngay rằng độc giả đã thấy rõ cuốn sách là một tác phẩm đầy thuyết phục về học thuyết Copernicus và hối tiếc vì đã cho phép xuất bản. Giáo hoàng lý luận rằng mặc dầu cuốn sách đã được kiểm duyệt, nhưng Galileo vẫn vi phạm sắc lệnh năm 1616. Giáo hoàng đã đưa Galileo ra trước tòa án dị giáo. Tòa án này đã tuyên án quản thúc Galileo tại gia suốt đời và buộc ông công khai tuyên bố từ bỏ học thuyết Copernicus. Lần thứ hai, Galileo phục tùng. Galileo vẫn là một người Thiên Chúa giáo ngoan đạo, song sự tin tưởng của ông vào tính độc lập của khoa học không bao giờ bị lay chuyển. 4 năm trước khi chết, năm 1642, trong khi vẫn bị quản thúc tại gia, một bản thảo của cuốn sách kiệt tác thứ hai của ông đã lọt đến một nhà xuất bản Hà Lan. Đó là cuốn Hai khoa học mới. Cuốn sách này không chỉ là sự ủng hộ Copernicus, mà hơn thế nữa, còn là sự hình thành của vật lý hiện đại. Isaac Newton. Isaac Newton không phải là một người dễ chịu. Những mối quan hệ của ông với các tác giả khác rất tai tiếng. Phần lớn các giai đoạn sau của cuộc đời ông gắn liền với những tranh luận gay gắt. Sau khi cuốn sách Principia Mathematica, cuốn sách uy tín nhất trong vật lý được xuất bản, Newton đã nhanh chóng chiếm được lòng ngưỡng mộ của công chúng. Ông được chỉ định làm chủ tịch hội hoàng gia và trở thành nhà khoa học đầu tiên được phong tước hầu. Newton mâu thuẫn với nhà thiên văn hoàng gia John Flamsteed, người trước đây đã cung cấp cho Newton nhiều dữ liệu cần thiết cho cuốn Principia. Nhưng giờ đây, từ chối không cung cấp các thông tin mà Newton cần. Nhưng đáp lại, Newton đã không bó tay. Ông tự bổ nhiệm mình vào ban giám đốc Đài Thiên văn Hoàng gia và tìm cách buộc phải công bố ngay lập tức các dữ liệu. Ông còn bố trí thu giữ công trình của Flamsteed và giao cho Edmund Halley, kẻ tử thù của Flamsteed, chuẩn bị xuất bản công trình đó. Flamsteed đưa vụ này ra tòa và kịp thời đạt được lệnh tòa án ngăn không cho xuất bản tài liệu bị đánh cắp. Newton tức giận và trả thù bằng cách xóa bỏ mọi tài liệu dẫn về Flamsteed trong các lần tái bản của Principia. Một cuộc tranh luận nghiêm túc hơn đã xảy ra với nhà triết học Đức Gottfried Leibniz. Cả Leibniz lẫn Newton đã độc lập nhau phát triển môn toán giải tích, hay còn gọi là phép tính vi tích phân, vốn sẽ là cơ sở cho vật lý hiện đại. Mặc dầu hiện nay chúng ta đều biết Newton đã phát minh ra môn toán này nhiều năm trước Leibniz, song ông đã công bố các công trình của mình muộn hơn Leibniz. Nảy sinh cuộc tranh cãi om sòm chung quanh việc ai là người đầu tiên tìm ra phép tính này giữa các nhà khoa học ủng hộ hai phía. Một điều đáng chú ý là số lớn các bài báo ủng hộ Newton lại được chính ông viết ra và công bố dưới tên các bạn ông. Khi cuộc cãi vã có quy mô lớn, Leibniz mắc sai lầm lớn là kêu gọi hội hoàng gia giải quyết. Newton, vốn là chủ tịch hội hoàng gia, đã chỉ định một hội đồng không thiên vị để kiểm tra vấn đề. Hội đồng này tình cờ lại gồm toàn những người bạn của Newton. Song chưa hết, Newton đã đệ lên hội đồng một bản báo cáo và hội hoàng gia đã công bố bản báo cáo này. Trong đó, Newton công khai buộc tội Leibniz đánh cắp công trình của mình. Chưa thỏa mãn, Newton còn viết một bài nặc danh điểm lại bản báo cáo nói trên và đăng vào tạp chí riêng của hội hoàng gia. Sau khi Leibniz chết, người ta còn kể lại rằng Newton đã tuyên bố ông vô cùng thỏa dạ khi làm vỡ quả tim của Leibniz. Trong thời kỳ diễn ra hai cuộc tranh luận, Newton đã rời Cambridge và môi trường học thuật. Ông là người tích cực tham gia phong trào chính trị chống Thiên Chúa giáo tại Cambridge và sau này tại nghị viện và được bổ nhiệm vào chức vụ rất hời là Thống đốc Sở đúc tiền hoàng gia. Ở cương vị này, Newton đã sử dụng tài năng của mình để gian dối và cay độc theo cách dễ được xã hội chấp nhận hơn. Ông cũng đã thành công trong một chiến dịch lớn chống làm bạc giả và thậm chí cũng đưa nhiều kẻ lên giá treo cổ. Thuật ngữ bảo toàn năng lượng, conservation of energy. Định luật khẳng định rằng năng lượng có thể tính tương đương qua khối lượng, không sinh, không diệt. Bức xạ vi ba phong hay bức xạ nền, microwave background radiation, bức xạ từ vũ trụ còn nóng, hiện nay dịch về phía đỏ nhiều đến mức không còn là ánh sáng nữa mà là dưới dạng vi ba, tức sóng radio với bước sóng khoảng vài cm. Bước sóng wavelength, khoảng cách giữa hai đỉnh hoặc hai hõm sóng kề nhau. Cầu nối Einstein-Rosen, Einstein-Rosen bridge, một ống mỏng của không thời gian nối hai lỗ đen, xem lỗ sâu đục. Chân trời sự cố, event horizon, biên của lỗ đen. Chiều không gian, spatial dimension, một trong ba chiều của không gian, các chiều này đồng dạng không gian khác với chiều thời gian. Chuyển dịch đỏ, red shift, sự chuyển dịch về phía đỏ của ánh sáng phát ra từ một sao đang chuyển động xa dần bởi hiệu ứng Doppler. Cơ học lượng tử, quantum mechanics, lý thuyết phát triển từ nguyên lý lượng tử của Planck và nguyên lý bất định của Heisenberg. Điện tích, electric charge, một tính chất của hạt đẩy hoặc hút một hạt khác có cùng hoặc khác dấu điện tích. Điều kiện không có biên, no boundary condition, ý tưởng cho rằng vũ trụ là hữu hạn song không có biên trong thời gian ảo. Định lý kỳ dị, singularity theorem, một định lý chứng minh rằng dưới những điều kiện nào đó kỳ dị phải tồn tại và nói riêng vũ trụ phải xuất phát từ một kỳ dị. Đối ngẫu, duality, sự tương ứng giữa các lý thuyết bên ngoài tưởng như khác nhau nhưng dẫn tới cùng các kết quả vật lý. Đường trắc địa, geodesic, đường ngắn nhất hoặc dài nhất giữa hai điểm. Electron, hạt mang điện tích âm quay chung quanh hạt nhân nguyên tử. Gia tốc, acceleration, tốc độ thay đổi của vận tốc. Dây ánh sáng, năm ánh sáng. Light second, light year, khoảng cách ánh sáng đi trong một giây, một năm. Giới hạn, Chandrasekhar, Chandrasekhar limit, khối lượng tối đa khả dĩ cho một sao lạnh bền lớn hơn khối lượng đó thì sao co lại thành lỗ đen. Hạt ảo, virtual particle, trong cơ học lượng tử đó là một hạt ta không ghi nhận được trực tiếp nhưng sự tồn tại của nó gây ra những hệ quả đo được. Hạt nhân, nucleus, hạt nằm ở trung tâm của nguyên tử gồm neutron và proton liên kết với nhau bởi tương tác mạnh. Hằng số vũ trụ, cosmological constant, một hằng số Einstein đưa vào lý thuyết để làm cho không thời gian có thể giãn nở. Hiệu ứng Casimir, hiệu ứng Casimir, lực hút giữa hai tấm kim loại phẳng song song đặt gần nhau trong chân không. Lực này xuất hiện là do sự giảm thiểu số photon ảo trong vùng không gian giữa hai tấm kim loại. Khối lượng, mass, lượng vật chất trong một vật thể, quán tính đối với gia tốc. Không thời gian, space time, một không gian bốn chiều mỗi điểm tương ứng với một sự cố. Không gian tuyệt đối, absolute zero, nhiệt độ thấp nhất, tại đó vật chất không còn nhiệt năng. Kỳ dị, singularity, một điểm của không gian tại đó độ cong của không thời gian trở nên vô cùng. Kỳ dị trần trụi, naked singularity, một điểm kỳ dị của không thời gian không bao quanh bởi lỗ đen. Lỗ đen, black hole, vùng của không thời gian từ đó không gì thoát ra khỏi được, kể cả ánh sáng, vì hấp dẫn quá mạnh. Lỗ đen nguyên thủy. Primordial Hole, lỗ đen sinh ra ở các giai đoạn sớm của vũ trụ. Lỗ sâu đục, wormhole, một ống mỏng của không thời gian nối các vùng ở xa của vũ trụ. Các lỗ sâu đục cũng nối các vũ trụ song song hoặc các vũ trụ sơ sinh và có thể tạo ra khả năng du hành theo thời gian. Lực điện từ, electromagnetic force, lực tương tác giữa các hạt có điện tích. Đây là loại lực mạnh thứ hai trong bốn loại lực tương tác. Lực tương tác mạnh, strong force, lực tương tác mạnh nhất trong bốn loại lực tương tác, có bán kính tác dụng ngắn nhất. Lực này cần giữ các hạt quark trong proton và neutron và liên kết proton và neutron để làm thành hạt nhân. Lực tương tác yếu, weak force, lực tương tác yếu thứ hai trong bốn loại tương tác cơ bản với bán kính tác dụng rất ngắn. Lực này tác dụng lên các hạt vật chất nhưng không tác dụng lên các hạt truyền tương tác. Lượng tử, quantum, đơn vị không phân chia được trong bức xạ và hấp thụ của sóng. Lý thuyết dây, string theory, một lý thuyết vật lý trong đó các hạt được mô tả như các sóng trên dây. Các dây chỉ có chiều nhưng không có các chiều khác tuyến. Radio, máy gia tốc hạt, particle accelerator, thiết bị sử dụng các nam châm điện, có khả năng làm chuyển động các hạt có điện tích, do đó chúng thu được năng lượng lớn hơn. Năng lượng thống nhất điện từ yếu, electroweak, unification energy, năng lượng cỡ 100 GeV, cao hơn trị số đó thì không còn sự khác biệt giữa các tương tác điện từ và yếu. Năng lượng thống nhất lớn, grand unification energy, năng lượng mà trên đó tương tác điện từ, yếu và mạnh không còn khác biệt nhau. Nguyên lý bất định, uncertainty principle. Ta không bao giờ đo được chính xác cùng một lúc vận tốc và vị trí của hạt. Càng biết chính xác đại lượng này thì càng biết ít về chính xác về đại lượng kia. Nguyên lý loại trừ, exclusion principle. Hai hạt đồng nhất có spin bằng 1/2 không thể có cùng một vị trí và vận tốc trong giới hạn xác định bởi nguyên lý bất định. Nguyên lý lượng tử của Planck, Planck's quantum principle. Ý tưởng cho rằng ánh sáng hoặc bất kỳ một sóng cổ điển nào khác có thể hấp thụ theo từng lượng nhỏ rời rạc, gọi là lượng tử, có năng lượng tỷ lệ với tần số. Nguyên lý vị nhân, anthropic principle. Ta thấy vũ trụ như thế này bởi vì nếu vũ trụ khác đi thì ta không thể tồn tại được để mà quan sát nó. Nguyên tử, atom, đơn vị cơ sở của vật chất gồm hạt nhân, cấu thành bởi neutron và proton, có các electron chuyển động chung quanh. Nhị nguyên, sóng, hạt, wave, particle duality, một khái niệm trong cơ học lượng tử nói rằng không có sự khác biệt giữa sóng và hạt. Một hạt đôi khi có dáng điệu của sóng và ngược lại. Nón ánh sáng, light cone, một mặt trong không thời gian giới hạn các hướng khả dĩ cho những tia sáng đi qua một sự kiện. Neutrino, một hạt cơ bản rất nhẹ, rất có thể là không có khối lượng, chỉ tham gia vào các tương tác yếu và hấp dẫn. Neutron, một hạt không có điện tích, nhiều tính chất rất giống proton, chiếm xấp xỉ một nửa số các hạt cấu thành nên hạt nhân nguyên tử. Pha, đối với sóng, vị trí của nó trong một chu kỳ tại một thời điểm. Đây là số đo, xem sóng đang ở đỉnh, ở hõm hoặc ở một điểm nào khác giữa đỉnh và hõm. Phản hạt, antiparticle, mỗi loại hạt có một phản hạt tương ứng. Mỗi hạt chạm với phản hạt thì chúng hủy nhau và cho thoát ra năng lượng. Phóng xạ, radioactivity, quá trình chuyển biến tự phát của một hạt nhân nguyên tử này thành một hạt nhân khác. Phổ, spectrum, sự tách, ví dụ, của sóng điện từ ra từ các tần số thành phần. Photon, lượng tử của ánh sáng. Positron, phản hạt của electron mang điện tích dương. Proton, hạt mang điện tích dương, chiếm xấp xỉ một nửa số trong các hạt cấu thành hạt nhân nguyên tử. Phun xa, sao neutron đang phát ra đều đặn các sóng vô tuyến, radio. Quark, hạt có điện tích, tham gia tương tác mạnh. Mỗi proton và neutron được cấu thành bởi ba hạt quark. Radar. Một hệ thống phát sóng vô tuyến để định vị một vật thể bằng cách đo thời gian sống đến và phản xạ lại từ vật đó. Sắc điện động lực học lượng tử, quantum thermodynamics, QCD, lý thuyết mô tả tương tác của các quark và gluon. Sao neutron, neutron star, một sao lạnh tồn tại nhờ lực đẩy phát sinh vì nguyên lý loại trừ giữa các neutron. Sao trắng lùng, white dwarf, sao lạnh bền tồn tại nhờ lực đẩy phát sinh vì nguyên lý loại trừ giữa các electron. Spin, một thuộc tính nội tại của các hạt cơ bản gắn liền song không đồng nhất với khái niệm quay thông thường. Sự cố, sự kiện, event, một điểm trong không thời gian xác định bởi thời điểm và vị trí của nó. Tần số, frequency, đối với ánh sáng, số chu kỳ trong một giây. Thời gian ảo, imaginary time, thời gian đo bằng số ảo. Thuyết thống nhất lớn, grand unified theory, GUT, lý thuyết thống nhất các tương tác điện từ mạnh và yếu. Thuyết tương đối hẹp, special relativity, thuyết của Einstein dựa trên ý tưởng cho rằng các định luật khoa học phải là như nhau đối với mọi quan sát viên chuyển động tự do với vận tốc bất kỳ. Thuyết tương đối rộng hay tổng quát, general relativity, lý thuyết của Einstein dựa trên ý tưởng rằng các định luật khoa học phải là như nhau đối với mọi quan sát viên bất kể họ chuyển động như thế nào. Lý thuyết này giải thích lực hấp dẫn bằng độ cong của không thời gian 4 chiều. Tia gamma, gamma ray. Sóng điện từ với bức sóng rất ngắn phát sinh trong các quá trình phân rã phóng xạ hoặc va chạm của các hạt cơ bản. Tọa độ, coordinate. Các số dùng xác định vị trí của một điểm trong không gian và thời gian. Tổng hợp hạt nhân, nuclear fission. Quá trình trong đó hai hạt nhân chạm nhau tổng hợp thành một hạt nhân duy nhất nặng hơn. Trạng thái dừng, stationary state. Trạng thái không thay đổi với thời gian. Một quả cầu quay với vận tốc không thay đổi là ở vào một trạng thái dừng, bởi vì trạng thái đó là như nhau ở mọi thời điểm, mặc dù đó không là một trạng thái tĩnh. Trọng lực, weight. Lực tác dụng của trường hấp dẫn lên một vật. Lực này tỷ lệ với khối lượng. Trường, field. Một thực thể tồn tại rộng trong không thời gian, ngược lại với hạt, chỉ vốn tồn tại ở một điểm và một lúc. Từ trường, magnetic field. Trường của các lực từ hiện nay đã được thống nhất với điện trường thành điện từ trường. Tỷ lệ, proportional. X được gọi là tỷ lệ với Y. Nếu khi nhân Y với một số nào đó, thì X cũng bị nhân với số đó. X được gọi là tỷ lệ nghịch với Y. Nếu khi nhân Y với một số nào đó, thì X bị chia cho số đó. Vật chất tối. Vật chất trong các thiên hà, trong các đám thiên hà, và có thể ở giữa các đám thiên hà mà ta không quan sát được trực tiếp, nhưng có thể phát hiện được thông qua hiệu ứng hấp dẫn. Gần 90% khối lượng của vũ trụ có thể là vật chất tối. Vụ co lớn, Big Crunch, điểm kỳ dị chung cuộc của vũ trụ. Vụ nổ lớn, Big Bang, điểm kỳ dị ban đầu của vũ trụ. Vũ trụ học, Cosmology, môn học về toàn bộ vũ trụ. Lời cảm ơn. Nhiều người đã giúp tôi viết cuốn sách này. Các đồng nghiệp khoa học của tôi, tất cả, chẳng trừ một ai, đều tạo cho tôi sự hứng khởi. Trong nhiều năm, những người cộng tác chủ yếu của tôi là Roger Penrose, Robert Reproach, Brandon Carter, George Ellis, Gary Gibbons, Don Pace và Jim Harto. Tôi mang ơn họ và tất cả các nghiên cứu sinh của tôi, những người đã luôn giúp đỡ tôi những lúc cần thiết. Một trong các sinh viên của tôi là Brian Witt, người đã giúp tôi rất nhiều cho lần xuất bản đầu tiên của cuốn sách này. Biên tập viên ở Bantam Books, ông Peter Guzzardi, đã đưa ra rất nhiều nhận xét, khiến cuốn sách được hoàn thiện một cách đáng kể. Ngoài ra, trong lần xuất bản này, tôi xin cảm ơn Andrew Dunn, người đã giúp tôi đọc lại bản thảo. Tôi cũng không thể viết cuốn sách này nếu thiếu hệ thống giao tiếp của mình. Phần mềm có tên là Equalizer đã được One One Store thuộc công ty Work Plus Inc. ở Lancaster, California gửi tặng. Máy tổng hợp tiếng nói của tôi cũng do công ty SpeechPlus ở Sunnyvale, California trao tặng. Máy tổng hợp tiếng nói đó và chiếc laptop đã được David Mason thuộc công ty Cambridge Adaptive Communication LTD lắp ngay trên chiếc xe đẩy của tôi. Với hệ thống này, giờ đây tôi có thể giao tiếp còn tốt hơn cả trước khi tôi mất giọng. Tôi đã có rất nhiều thư ký và trợ lý trong nhiều năm viết và chỉnh sửa cuốn sách này. Về phía thư ký, tôi đánh giá rất cao Judy Fella, Anne Rapp, Laura Gentry, Jerry Pillington và Sue Massey. Các trợ lý của tôi là Colin Williams, David Thomas và Raymond LaFlamme, Nick Phillips, Andrew Dunn, Stuart Jamison, Jonathan Branchley, Tim Hutt, Simon Jill, John Roger và Tom Kendall. Họ cùng với các y tá, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình đã giúp tôi, dù sức khỏe ốm yếu, vẫn có thể sống một cuộc sống rất đầy đủ và theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu của mình. Stephen Hawking.